là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Người dân thành phố Yên Bái được trả kết quả giải quyết thủ tục đất đai trong ngày.
Trấn Yên có 7 địa phương đã hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2023.
Thị xã Nghĩa Lộ lần đầu tiên bay trình diễn dù lượn khám phá thung lũng Mường Lò.
Tiếp đó, phóng viên chương trình có phản ánh lợi ích của túi bọc quả trong sản xuất nông nghiệp.
Cuối chương trình là những tin tức thể thao và bản tin quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên người dân được giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai và được trả kết quả ngay trong ngày. Đây là một trong những hoạt động ngày cuối tuần cùng dân được thành phố Yên Bái tổ chức tại xã Âu Lâu vào sáng ngày 30 tháng 9. Tham dự hoạt động có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân xã Âu Lâu đã có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã để được hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính thiết yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Nhiều hộ dân đã được hỗ trợ chỉnh lý hồ sơ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay tại hội trường. Trước kia, những thủ tục này người dân phải mất nhiều thời gian mới có thể thực hiện được. Mặc dù có nhiều nỗ lực, tuy nhiên do nhu cầu đăng ký giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố Yên Bái rất lớn, có thời điểm việc giải quyết các thủ tục còn chậm, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân. Tại xã Âu Lâu, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố đã lựa chọn 4 nội dung chính có nhiều khó khăn vướng mắc để hỗ trợ nhân dân, trong đó tập trung hỗ trợ đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, chỉnh lý hồ sơ đất. Tại buổi đối thoại tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ nhân dân xã Âu Lâu giải quyết thủ tục lĩnh vực đất đai, đồng chí Bí thư Thành ủy Yên Bái Đỗ Đức Minh đề nghị các xã phường còn lại tiếp tục tuyên truyền để nhân dân biết chủ trương, rà soát đến từng hộ, tổng hợp về nhu cầu của nhân dân. Từ đó phân loại đề xuất các vấn đề để giải quyết. Đối với Văn phòng đăng ký đất đai thành phố tiếp tục tham mưu mở rộng các hình thức hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân các vấn đề liên quan đến đất đai trên tinh thần hiệu quả cao nhất. Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái xây dựng kế hoạch cụ thể có lộ trình để thông qua hoạt động ngày cuối tuần cùng dân sẽ triển khai hỗ trợ nhân dân ở tất cả các xã phường trên địa bàn. Với phương châm chính quyền thân thiện gần dân sát dân, đồng chí Bí thư Thành ủy Đỗ Đức Minh cũng mong muốn nhân dân phối hợp tốt với cơ quan chức năng, kịp thời trao đổi những khó khăn vướng mắc. Với những vấn đề chưa kịp chỉnh lý biến động thì tiếp tục phối hợp giải quyết trong thời gian tới. Qua việc đối thoại tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ nhân dân xã Âu Lâu giải quyết thủ tục hành chính thiết yếu trong lĩnh vực đất đai và được trả kết quả ngay trong ngày đã nhận được sự đồng tình đánh giá cao của nhân dân. Ngay ngày đầu tiên triển khai đã có trên 300 hồ sơ của các hộ dân trong xã được hỗ trợ giải quyết. Tới đây, thành phố Yên Bái sẽ triển khai hỗ trợ luân phiên ở tất cả 15 xã phường trên địa bàn.
Với nhiều giải pháp trong công tác thu, tính đến hết tháng 9 2023, 7 địa phương trên địa bàn huyện Trấn Yên đã hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao. Đó là các xã Tân Đồng, Đào Thịnh, Nga Quán, Hòa Cuông, Việt Cường, Hồng Ca, Hưng Thịnh. Có 17 trên 21 địa phương có số thu đạt trên 75% dự toán. Ước thực hiện thu ngân sách 9 tháng khối xã thị trấn năm 2023 của huyện Trấn Yên đạt trên 26 tỷ đồng, bằng 95% dự toán huyện giao đầu năm. Trong đó thu cân đối đạt hơn 9,2 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt gần 17 tỷ đồng. Trên cơ sở tiến độ và số thu dự kiến, huyện Trấn Yên tiếp tục xây dựng phương án dự kiến giao bổ sung cho khối xã thị trấn đợt 2 năm 2023 tăng thêm là 3,5 tỷ đồng. Trong đó bổ sung thu cân đối cho 3 xã là 0,2 tỷ đồng. Bổ sung thu tiền sử dụng đất cho 14 xã là 3,2 tỷ đồng. Huyện Trấn Yên tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện bảo đảm phương án thu ngân sách từ đất 3 tháng cuối năm, đồng thời rà soát, đánh giá, tham mưu các giải pháp quản lý, đôn đốc thu kịp thời đối với những nguồn thu còn tiềm năng, tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn để tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động, đảm bảo doanh nghiệp, người nộp thuế phát triển ổn định, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước.
Ngay sau khi khẩn trương hoàn thành thu hoạch lúa mùa, các hộ dân của xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn đang tích cực làm đất trồng các loại cây màu vụ đông. Ngoài những cây trồng truyền thống, trong vụ này, nhân dân xã Sơn Lương đã chủ động chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, đưa các loại cây nông sản có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, góp phần nâng cao mức thu nhập cho người dân trong vụ đông năm nay. Ngay sau khi thu hoạch lúa mùa, gia đình chị Lường Thị Mai, thôn Bản Tủ, xã Sơn Lương đã dành hơn 600 mét vuông ruộng để trồng bí lấy hạt, 500 mét vuông còn lại trồng ngô phục vụ chăn nuôi trong vụ đông năm nay. Đây là năm thứ hai gia đình chị Mai trồng bí lấy hạt trong vụ đông. Diện tích này vụ trước thu về được 60 kg hạt bí với giá bán 470 đồng một kg, mang về hơn 38 triệu đồng cho gia đình, cao gấp hàng chục lần so với trồng các loại cây rau màu khác. Năm nay gia đình chị tiếp tục tham gia mô hình, được hỗ trợ về cây giống, kỹ thuật chăm sóc, ứng trước phân bón trả sau, nên gia đình rất hào hứng phấn khởi tham gia mô hình. Chị Mai cho biết.
Như các bộ khác thì chị trồng lúa, nhưng mà lúa lại kiểu nó không năng suất mấy. Chị năm nay chị chuyển sang trồng bí, vì bí này cho năng suất cao, bí lấy hạt. So với trồng bí cũng vất vả đầu tiên thôi, chăm sóc này, khô chăm sóc. Sau này thì mình lại nhàn hơn, vì mình chỉ cần thu hoạch, chăm sóc với thu hoạch thôi.
Cùng với gia đình chị Mai, gia đình bà Hoàng Thị My thôn Bản Tủ lại trồng hơn 1.000 m2 ruộng của gia đình bằng giống ngô ngọt để làm thực phẩm. Với năng suất và giá thành cao, thời vụ thu hoạch ngô ngọt ngắn, tận dụng được thân lá để chăn nuôi đại gia súc, nên trong vụ đông gia đình bà có thể trồng được 2 lứa ngô ngọt. Không những vậy, bà còn dành hơn 300 m2 để trồng mướp đắng lấy hạt, mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình trong vụ đông. Bà My nói.
Trước thì cứ làm lúa xong thì mình không kịp thì cắt đi một ít thì lại làm bầu ngô. Bây giờ gặt xong thì bắt đầu đang làm bầu ngô, đang xuống bầu. Cứ thường thường cứ trồng như thế thôi. Nước nhiều thì mình cuốc lên cho cái đất trên thì đặt vào trên đất đấy. Hôm nay thì thấy thạnh như thế này thì bốc vào thì ấy luôn. Xong mình làm rãnh để nó nước thoát. Vừa trước được ngô về thì mình cho chăn nuôi gà vịt này, này. Xong là mình cho đá cho con trâu.
Vụ đông năm nay xã Sơn Lương gieo trồng 115 ha cây ngô đông, trong đó hơn 9 ha trồng trên đất hai lúa, còn lại là đất xoay bãi. Cùng với đó, xã duy trì hơn 10 ha cây rau màu, trong đó hơn 5,5 ha trồng bí, mướp lấy hạt với 74 hộ tham gia. Thu nhập bình quân ước đạt trên 300 triệu đồng một hecta, cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác. Các sản phẩm nông sản của người dân làm ra đều được công ty Tân Lộc Phát thành phố Hồ Chí Minh bao tiêu, thu mua hết cho bà con. Không những vậy, các hộ dân tham gia còn được hỗ trợ về nguồn cây giống, phân bón trả chậm và hướng dẫn khoa học kỹ thuật trong trồng và chăm sóc. Ông Hà Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Hiệu quả mang lại từ cái sản xuất cây vụ đông này thì xã là cũng cần thiết phải tập trung tiếp tục tuyên truyền và vận động bà con dân để thực hiện gieo trồng cây vụ đông theo kế hoạch của huyện. Đến nay thì cái công tác chỉ đạo thì bà con dân đã thu hoạch xong lúa vụ mùa, đang tập trung để kiểm tra lại hệ thống nước tưới tiêu và vận động tuyên truyền vận động bà con dân là thực hiện ra trồng cây vụ đông luôn theo phương châm là sáng lúa chiều ngô. Thì đến nay qua kiểm tra thực tế thì mọi điều kiện phục vụ cho công tác sản xuất cây vụ đông của xã Sơn Lương là đảm bảo theo kế hoạch đề ra.
Từ những mô hình hiệu quả kinh tế trong phát triển kinh tế nông nghiệp, chú trọng vào các sản phẩm nông sản có giá trị kinh tế cao đã góp phần làm chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp ở xã Sơn Lương. Đa dạng hóa cơ cấu cây trồng vụ đông đã góp phần nâng cao giá trị, thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác, tạo việc làm ổn định cho nhân dân trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong khuôn khổ lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, sáng nay tại khu đô thị Apex, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ đã diễn ra hoạt động trình diễn và trải nghiệm bay dù lượn, khám phá thung lũng Mường Lò. Đây là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức tại thị xã Nghĩa Lộ đã mang đến những trải nghiệm độc đáo đáng nhớ cho người dân và du khách. Tham gia bay trình diễn, các phi công đến từ các câu lạc bộ dù lượn đã bay biểu diễn quanh khu vực thị xã, bay hưởng ứng các hoạt động lễ hội trên địa bàn. Cùng với trình diễn bay đơn, ngắm cảnh trên khu vực cánh đồng Mường Lò, các phi công đã hướng dẫn kỹ thuật và bay giao lưu trải nghiệm với người dân du khách. Khác với dù lượn thông thường, dù lượn sử dụng động cơ cánh quạt sau lưng giúp người chơi có thể bay lên từ một bãi đất bằng mà không cần phải có đồi núi, tời kèo, không phải phụ thuộc vào hướng gió hay luồng khí nóng. Phi công Nguyễn Văn Trung, câu lạc bộ mê bay lượn cho biết.
Thực ra Nghĩa Lộ thì nó là một cái địa danh rất là đẹp mà nó ở trong một cái thung lũng cũng rất là gió, rất là mát và cái không khí cũng như là cái điều kiện rất là ok cho cái việc bay lượn. Mình thấy rất là đẹp. Nghĩa Lộ là nếu mà sau này thì được chính quyền nơi sở tại cho phép thì mình nghĩ là ở đây sẽ làm ra một cái điểm bay ấy, để cho mọi người đến trải nghiệm hay tất cả các du khách khi đến với Yên Bái. Nói chung và đến với Nghĩa Lộ nói riêng thì người ta có những cái trải nghiệm đặc sắc về du lịch.
Đã nhiều lần bay trình diễn tại khu vực đèo Khao Phạ và thung lũng Lìm Bông của huyện Mù Căng Chải, nhưng đây là lần đầu tiên các phi công được bay trải nghiệm cảnh đẹp của thung lũng Mường Lò, Nghĩa Lộ. Được hòa mình vào không khí trong lành mát mẻ cùng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp đã mang đến cho các phi công những ấn tượng đặc biệt. Ông Vũ Ngọc Hải, câu lạc bộ dù lượn và diều bay Đông Bắc Quảng Ninh cho hay.
Khi bay trên cao ấy thì thấy thung lũng Mường Lò rất là đẹp. Một thung lũng rất là rộng, có rất nhiều những cánh đồng lúa này, đồi chè này. và những con suối chạy xung quanh thung lũng này rất là đẹp. Tôi cảm thấy là một môn dù lượn này cũng khá là an toàn. Đấy, và nếu mà du khách được trải nghiệm cái bộ môn dù lượn có động cơ này thì phải nói là tuyệt vời. Bởi vì sao? Đưa ta bay từ dưới mặt đất bay lên và được hòa chung với không khí núi, rồi là mây, rồi là nhìn trên cao toàn cảnh rất là đẹp, rất là vui và rất là mát, view 360 độ rất là đẹp. Nên là mình nghĩ là đây là một cái điều kiện rất là lý tưởng cho các bạn được để trải nghiệm cái bộ môn dù lượn động cơ này.
Đường Mệnh Xanh là mảnh đất với nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, hội tụ nhiều bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc. Mường Lò luôn là điểm đến du lịch hấp dẫn đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Những cánh đồng lúa trong thung lũng Mường Lò trải dài, hút tầm mắt, sóng sánh ánh vàng đã thu hút sự tò mò thích thú của những người ưa thích bộ môn dù lượn trải nghiệm, khám phá. Đặc biệt lần đầu tiên, bộ môn bay dù lượn động cơ được tổ chức tại Nghĩa Lộ, càng để lại cho người dân và du khách những trải nghiệm độc đáo đáng nhớ. Anh Nguyễn Hữu Quyết, một du khách đến từ Quảng Ninh vừa trải nghiệm bay dù lượn, hào hứng chia sẻ.
Lần đầu tiên tôi cũng được trải nghiệm ở trên Nghĩa Lộ, một trong những cái sản phẩm dù lượn mà cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm. Thì khi mà được trải nghiệm mà cái cảm nhận đấy thì rất là đẹp về cái mảnh đất Nghĩa Lộ này. Nên là thứ nhất là cái cảm xúc khi mình được ở trên cao, khi nhìn xuống dưới được về cái cảnh quan của Nghĩa Lộ rất là đẹp. Được thiên nhiên tạo tác lên một cái cánh đồng tuyệt vời và cái cảnh đẹp hùng vĩ ở cái dãy Hoàng Liên Sơn này đem cho chúng ta một cái cảm nhận, đó là khi tới đây và được ở trên cao, chúng ta sẽ được cái cảm nhận rất là mạnh mẽ cùng mấy những cái cánh dù này.
Đây cũng là lần đầu tiên hoạt động trình diễn và trải nghiệm bay dù lượn khám phá thung lũng Mường Lò được tổ chức, góp phần làm nên thành công của lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít giờ nữa, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò sẽ được khai mạc tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ với chương trình nghệ thuật đặc sắc có chủ đề Mường Lò tinh hoa miền di sản và màn đại xòe đoàn kết 2023 nghệ nhân diễn viên quần chúng của thị xã Nghĩa Lộ tham gia biểu diễn. Ngay sau đây, phóng viên Thúy Quỳnh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn không khí tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ trước giờ khai mạc.
Thưa quý vị, ngay lúc này đây đã có rất đông người dân và du khách thập phương đã có mặt tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, nơi diễn ra lễ khai mạc chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Mường Lò miền di sản. Điều đó cho thấy là sức nóng của chương trình đã lan tỏa mạnh mẽ và đến gần hơn với du khách, với sự mong chờ sẽ có một lễ khai mạc thật ấn tượng.
Từ rất sớm, người dân và du khách đã có mặt tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ để chờ đợi và đón xem đêm khai mạc lễ hội. Những sắc màu của đủ loại trang phục các dân tộc Yên Bái đã phủ kín nơi đây, tạo nên một không gian vô cùng rực rỡ. Bà Nguyễn Thị Hoa, một người dân ở thị xã Nghĩa Lộ hào hứng cho biết.
Thế chúng tôi đến đây thì là cũng đến từ sớm mà thấy các chị em là cũng thấy là nhiệt tình và diễn rồi tập luyện rồi làm là cũng rất vui. Thế tôi thấy là cũng rất phấn khởi được xem dự hội mối xòe này.
Để chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật đặc sắc, nhiều ngày qua, chị Hương cùng với các nghệ nhân và diễn viên không chuyên đến từ các thôn bản của thị xã Nghĩa Lộ đã tập luyện màn đại xòe với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên chị tham gia, nhưng trước giờ diễn ra lễ khai mạc, chị Hương vẫn mang nhiều cảm xúc thật đặc biệt. Chị Hương cho hay.
Mình rất là vui mừng vì là đón chờ ngày lễ hội này lâu lắm rồi.
Với sự chuẩn bị công phu và kỹ lưỡng, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay đã hoàn tất. Hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách một đêm hội ấn tượng, mang đậm bản sắc của vùng núi Tây Bắc. Trong khuôn khổ lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ cũng sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa du lịch để du khách có thể khám phá và trải nghiệm.
Tối ngày 9 tháng 9, tức ngày 15 tháng 8 âm lịch, Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên đã tổ chức chương trình Trăng rằm đất ngọc năm 2023. Đêm hội trăng rằm đất ngọc năm nay thu hút sự tham gia của 18 đơn vị, tổ chức với 18 mô hình đèn trung thu khổng lồ. Năm nay các mô hình đèn trung thu rất đa dạng về màu sắc, hình dáng, nội dung. Từ những mô hình truyền thống của Tết Trung thu như đèn ông sao, đèn kéo quân, cá chép ông trăng, đến những mô hình mô phỏng con vật khá gần gũi trong cuộc sống như chim công, kiến, ong, hoặc những nhân vật lịch sử mang tính giáo dục cao như thánh gióng cưỡi ngựa đánh giặc. Trung thu năm nay vẫn tiếp tục duy trì các mô hình mô phỏng những sản phẩm đặc trưng của huyện Lục Yên như cá bỗng, vịt bầu, trâu, đá ruby. đêm hội trăng rằm đất Ngọc 2023 đã tạo nên bức tranh rực rỡ sắc màu của âm thanh ánh sáng và thu đông đảo người dân tham gia, qua đó quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch cho địa phương.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Mỹ khó có thể tránh được nguy cơ phải đóng cửa vào ngày 1 tháng 10 do các nghị sĩ quốc hội tiếp tục bất đồng về một dự luật cấp ngân sách tạm thời. Ngày 29 tháng 9, với 198 phiếu thuận và 232 phiếu chống, Hạ viện Mỹ không thông qua dự luật cấp ngân sách tạm thời cho chính phủ đến ngày 31 tháng 10. Một nhóm các nghị sĩ Cộng hòa cực hữu đã kịch liệt phản đối dự luật do Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đề xuất. Năm tài khóa 2024 ở Mỹ bắt đầu từ mùng 1 tháng 10 và nếu quốc hội nước này không thông qua được một dự luật ngân sách và được Tổng thống ký duyệt thì chính phủ sẽ phải đóng cửa do không còn kinh phí hoạt động. Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy khẳng định ông tin rằng việc để chính phủ tiếp tục hoạt động và kiểm soát biên giới là những việc làm đúng đắn. Dự luật ông McCarthy đề xuất sẽ cắt giảm ngân sách liên bang khoảng 130 tỷ đô la Mỹ với năm tài khóa 2023, đồng thời bao gồm các biện pháp an ninh biên giới chặt chẽ mới và thiết lập một ủy ban tài khóa nhằm cân đối ngân sách và cải thiện triển vọng tài khóa Mỹ. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tuyên bố nước này không muốn đối đầu với Trung Quốc, song sẽ kiên quyết bảo vệ vùng biển của mình. Tuyên bố này được người đứng đầu chính phủ Philippines đưa ra sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển nước này dỡ bỏ dây chắn mà Trung Quốc thả xuống quanh cấu trúc tranh chấp ở Biển Đông. Căng thẳng mới nhất giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông xảy ra sau khi Trung Quốc thả hàng rào dài 300 mét ở lối vào dạng san hô vòng quanh bãi cạn Scarborough. Hồi đầu tuần, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã dỡ bỏ hàng rào để các tàu đánh cá nước này tiến vào đầm nước Đông. Gần đây, Manila đã cho phép Mỹ mở rộng sự hiện diện quân sự dựa trên Hiệp ước Quốc phòng song phương từ năm 2014. Viễn cảnh có thêm lực lượng Mỹ đóng quân tại các trại quân sự miền Bắc Philippines, nơi đối diện với đảo Đài Loan Trung Quốc khiến Bắc Kinh lo ngại và tức giận. Ngày 29 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tuyển quân mùa thu kêu gọi 130.000 công dân đi nghĩa vụ quân sự theo luật định. Theo sắc lệnh Tổng thống Putin vừa ký, Nga sẽ bắt đầu đợt tuyển quân mùa thu từ ngày 1 tháng 10. Tất cả nam giới ở Nga trong độ tuổi từ 18 đến 27 đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự kéo dài 1 năm hoặc được đào tạo về quân sự khi đang học đại học. Tổng thống Putin ký sắc lệnh tuyển quân mùa thu trong bối cảnh các lực lượng vũ trang Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trước đó, hồi tháng 3, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh tuyển quân mùa xuân, kêu gọi 147.000 người đi nghĩa vụ quân sự. Tháng 7 vừa qua, Hạ viện Nga đã bỏ phiếu nâng độ tuổi tối đa mà nam giới có thể tham gia nghĩa vụ quân sự từ 27 lên 30 tuổi. Luật mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2024. Ngày 29 tháng 9, phát biểu tại cuộc họp giữa đại diện các công ty dầu mỏ và các cơ quan chức năng Nga, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết Nga có thể áp dụng hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu ra nước ngoài nếu lệnh cấm xuất khẩu hoàn toàn không giúp hạ giá xăng và dầu diesel trong nước. Theo Phó Thủ tướng Novak, nếu giá nhiên liệu tiếp tục tăng ở thị trường nội địa, chính phủ nước này sẽ thực hiện các biện pháp quản lý nghiêm ngặt giống như những biện pháp đã được thực hiện trên thị trường phân bón. Ông Novak cũng đề nghị các nhà sản xuất dầu mỏ xem xét biện pháp cấp bách nhằm giảm giá nhiên liệu tại các cửa hàng xăng dầu của các nhà sản xuất và công ty độc lập. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Năng lượng Nga cho biết lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu hiện tại được công bố ngày 21 tháng 9 sẽ vẫn còn có hiệu lực cho đến khi thị trường nhiên liệu trong nước ổn định. Thưa quý thính giả, hiện nay túi bọc hoa quả được ứng dụng phổ biến trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh việc bảo vệ trước sự tấn công của côn trùng, hạn chế va đập và chảy xước trong quá trình vận chuyển và lưu trữ hoa quả, túi bọc còn khiến mẫu mã quả đẹp hơn, giúp giá hoa quả có giá thành cao. Để tiết kiệm chi phí và hạn chế ảnh hưởng tới môi trường, nhiều hộ trồng hoa quả trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tận dụng các loại túi bọc trong quá trình sản xuất, ghi nhận của nhóm phóng viên.
Gia đình chị Nguyễn Thị Hà, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên có gần một mẫu đất trồng ổi Đài Loan, ổi không hạt. Để đảm bảo mẫu mã chất lượng cũng như phòng bệnh cho quả ổi, ngay từ khi bắt tay vào trồng loại cây ăn quả này, chị Hà đã nghiên cứu tìm hiểu các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây ổi và áp dụng phương pháp bọc quả bằng túi lọc khi ổi còn nhỏ. Theo chị, cách làm này khá tốn công nhưng đổi lại quả ổi sẽ có giá trị kinh tế cao hơn. Bên cạnh đó, túi bọc có thể tái sử dụng nhiều lần nên tiết kiệm được chi phí đầu tư. Chị Hà nói:
để tận dụng cái lưới bọc để bọc được nhiều lần ấy thì cái lưới bọc này thường thường là bọc được đến từ 3 đến 4 lần là bọc lại. Thì trước khi mua về xong là bọc vào thì khi quả nó thu hoạch xong mình lại mang rửa cái giặt cái túi bọc đi, xong mình lại phơi khô xong mình lại bọc lại lần nữa. Đấy, cứ thế lần sau cũng vậy. Nó tiết kiệm chi phí cho người dân, tiết kiệm cho mình đỡ phải đầu tư nhiều.
Ổi là loại quả rất giàu vitamin C. Chính vì vậy mà loại quả này rất dễ bị các loại côn trùng tấn công, đặc biệt là khi ổi chín rất dễ bị ruồi bang trích gây thối quả. Do đó để quả ổi đạt được chất lượng cao nhất, các hộ trồng ổi thường bọc quả khi quả ổi có đường kính từ 1,5 đến 2 cm. Túi bọc là túi ni lông và lưới xốp. Lớp túi ni lông để giúp quả ổi tránh tiếp xúc với môi trường bên ngoài, còn lớp lưới xốp có mục đích bảo vệ quả không bị dập nát và cháy xước khi thu hoạch. Chị Dương Thị Hương, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình cho biết.
Trước đây tôi cũng không biết đến phương pháp bọc ổi này đâu. Sau vụ đầu tiên thấy quả ổi không được đẹp, bị sâu châm chích nhiều, nên tôi tìm hiểu và áp dụng phương pháp bọc ổi bằng túi lưới thì thấy quả ổi đẹp, vỏ căng bóng nên giá cũng cao hơn, dễ bán hơn.
Không chỉ có ổi mà hiện nay túi bọc còn được nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái sử dụng cho các loại quả khác như bưởi, nho, lê. Sử dụng túi bọc cho hoa quả sẽ giúp phòng ngừa côn trùng gây hại như sâu, nhện, dẹp, ruồi tấn công quả. Đây là tác dụng rất lớn của túi bọc. Bên cạnh đó, túi bọc còn bảo vệ quả trước ánh nắng gay gắt và tia cực tím có thể làm nám vỏ, nứt quả cũng như mưa gió gây rụng quả. Túi bọc tạo nên môi trường an toàn cho toàn bộ quá trình phát triển của quả, vi khuẩn, nấm gây bệnh, giúp năng suất của vườn cây tăng lên đáng kể. Ngoài ra, túi bọc còn giúp giảm thiểu tối đa các chế phẩm trong quá trình chăm sóc cây, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Anh Nguyễn Cao Cường, cán bộ khuyến nông Trung tâm Dịch vụ và Phát triển Nông nghiệp huyện Trấn Yên cho biết.
Hoa quả được bọc trong túi có thể tránh được các loại sâu đục quả, ruồi vàng cũng như tránh được các bào tử nấm, bệnh lây lan trong không khí. Chính vì vậy mà sử dụng túi bọc trong sản xuất nông nghiệp thì bà con nông dân cũng không cần phải phun nhiều thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ quả, giảm thiểu dư lượng thuốc trừ sâu, bảo vệ môi trường và hoa quả thì đạt chuẩn thực phẩm sạch, an toàn.
Một trong những lý do khiến các nhà vườn trồng cây quả hiện nay ưu tiên sử dụng túi bọc hoa quả là giá thành sản phẩm khá rẻ, tái sử dụng được nhiều lần. Vật liệu làm túi xốp có khả năng phân hủy tốt, thân thiện với môi trường. Phương pháp sử dụng đơn giản, đem lại hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên hiện nay trên thị trường có nhiều loại túi bọc quả dùng trong nông nghiệp, người dân cần lựa chọn phù hợp và thân thiện với môi trường để mang lại hiệu quả tốt nhất cho cây trồng.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, tại vòng 6 Bundesliga mùa giải 2023-2024, Dortmund đã giành chiến thắng 3-1 trên sân của Hoffenheim để tạm vươn lên ngôi đầu bảng. Dù phải làm khách nhưng Dortmund là đội tìm được bàn mở tỷ số phút 18 nhờ công của tiền đạo Füllkrug. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng áo vàng đen không kéo dài được lâu bởi đến phút 24, trọng tài cho Hoffenheim hưởng quả phạt đền sau khi tham khảo VAR. Trên chấm 11m, Kramaric không mắc sai lầm nào để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Từ như hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số hòa thì đúng vào những phút bù giờ, đội trưởng Marco Reus điền tên mình lên bảng điện tử để tái lập thế dẫn bàn cho Dortmund. Đúng vào những phút bù giờ, Rierson thực hiện pha độc diễn từ phần sân nhà trước khi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới để ấn định chiến thắng 3-1 cho Borussia Dortmund. Ở trận cầu sớm nhất vòng 8 La Liga, Barca đã đánh bại Sevilla 1-0 nhờ pha phản lưới nhà của trung vệ lão tướng Sergio Ramos. Tình huống diễn ra phút 76 khi Ferran Torres chuyền bóng sang cột xa cho Lamine Yamal. Thần đồng này bật cao đánh đầu trả ngược lại cho đồng đội, sau bóng đập trúng chân Ramos cứ thế lăn vào lưới trong sự bất lực của thủ thành phía Sevilla. Thắng lợi này giúp Barca tạm chiếm đỉnh bảng La Liga với 20 điểm hơn đội nhì bảng Girona 1 điểm. Mặc dù giành chiến thắng trước Sevilla nhưng Barca lại phải nhận tin không vui khi Rafinha bị chấn thương. Cầu thủ người Brazil được thay ra ở phút 37. Trước đó anh đã ngã trong sân, tỏ ra khá đau đớn và tay nắm chặt vùng đùi sau. Một số nguồn tin cho biết Rafinha có thể bị rách cơ đùi và sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng. Điều này khiến anh phải vắng mặt trong các trận đấu với Porto, Granada, Atletico Club, Shakhtar Donetsk và Real Madrid. Chuyển sang thông tin về quần vợt ở vòng 1 China Open 2023 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Carlos Alcaraz đã dễ dàng vượt qua đối thủ Yannick Hanmat, còn Tsitsipas bất ngờ bị loại sớm. Đối đầu Yannick Hanmat ở trận mở màn ATP 500 tại Trung Quốc, hạt giống số 1 Carlos Alcaraz gặp nhiều khó khăn trong set mở màn, thậm chí tay vợt người Đức còn giành 2 break point. Tuy nhiên, nhà vô địch Wimbledon vẫn tỏ ra xuất sắc hơn với 3 break point để thắng 6-4 ở set 1. Sang set 2, Hanmat không thể duy trì sự hưng phấn như đầu trận và dễ dàng các vợt với tỷ số 3-6. Tiến vào vòng 2 China Open, Alcaraz sẽ gặp Lorenzo Musetti. Bất ngờ lớn nhất ở vòng 1 China Open là thất bại của hạt giống số 4 Stefanos Tsitsipas trước Nicolas Rari với tỷ số 4-6-4-6 sau 2 set. Kết quả này giúp tay vợt người Chile đi tiếp vào vòng 2 gặp Matteo Anandi.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 30 tháng 9, ngày 1 tháng 10 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 18-20 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31-32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Những điều cần biết về bệnh tan máu bẩm sinh. 1. Tan máu bẩm sinh là gì? Bệnh tan máu bẩm sinh là bệnh máu di truyền bẩm sinh phổ biến trên thế giới và ở Việt Nam. Bệnh có đặc điểm là gây tan máu nhiều và thường xuyên dẫn đến thiếu máu mạn tính. 2. Các biểu hiện của bệnh tan máu bẩm sinh. Bệnh gặp ở cả nam và nữ. Bệnh nhân bị bệnh có mức độ nặng phải điều trị suốt đời. Ngay từ khi chào đời đến vài tháng tuổi, trẻ đã có những biểu hiện như da xanh, kém ăn, lười vận động, chậm phát triển. Bệnh tan máu bẩm sinh có nhiều mức độ lâm sàng khác nhau. Mức độ rất nặng, thai nhi phù thường tử vong trước hoặc ngay khi sinh. Mức độ nặng và trung bình, bệnh nhân có các biểu hiện chung như thiếu máu, hoàng đảm, da, niêm mạc và phần trắng của mắt có màu vàng, lách to, gan to, chậm phát triển thể chất, biến dạng xương, xương sọ, xương mặt, rối loạn nội tiết, đái tháo đường, suy giảm chức năng sinh dục, xơ gan, suy tim, rối loạn nhịp tim. Mức độ nhẹ, người bệnh chỉ bị thiếu máu nhẹ, dễ bị chẩn đoán nhầm với các bệnh lý khác như thiếu máu, thiếu sắt. Người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh không có biểu hiện lâm sàng, có thể không thiếu máu. 3. Hậu quả của bệnh tan máu bẩm sinh với sức khỏe người bệnh và gia đình. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh sẽ gây ra các triệu chứng nặng như biến dạng xương mặt, chán rô, mũi tẹt, xương giòn, nhiễm trùng, suy tuyến nội tiết, chậm phát triển, dậy thì muộn hoặc không dậy thì, suy gan, xơ gan, suy tim, thậm chí có nguy cơ tử vong. Bệnh nhân phải định kỳ truyền máu và điều trị biến chứng suốt đời tại các bệnh viện. Bệnh tan máu bẩm sinh đã kéo theo nhiều gánh nặng về sức khỏe, tinh thần và vật chất cho người bệnh và gia đình người bệnh. Việc phải điều trị cả đời không chỉ gây nên tốn kém về chi phí mà còn khiến cho người bệnh phải nghỉ học, nghỉ làm, mất đi nhiều cơ hội học tập và làm việc. Do tan máu bẩm sinh là bệnh di truyền nên nhiều gia đình không chỉ có một con mà thậm chí còn sinh 2-3 con bị bệnh. Cha mẹ bệnh nhi cũng phải nghỉ làm để đưa con đi viện nên điều kiện kinh tế càng khó khăn hơn. 4. Thực trạng bệnh tan máu bẩm sinh trên thế giới và tại Việt Nam, ảnh hưởng của bệnh đối với cộng đồng. Trên thế giới có khoảng 7% dân số mang gen bệnh và 70% quốc gia bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này. Mỗi năm có khoảng 300.000 đến 500.000 trẻ sinh ra bị bệnh tan máu bẩm sinh và 50.000 đến 100.000 trẻ bị bệnh nặng tử vong. Những con số về tình hình thalassemia tại Việt Nam thật sự đáng báo động. Với tỷ lệ mang gen bệnh trên 13% thì ước tính có khoảng 14 triệu người mang gen bệnh trên cả nước. Bệnh tan máu bẩm sinh gặp ở tất cả các dân tộc, vùng miền trong cả nước. Tuy nhiên, một số vùng đồng bào dân tộc tỷ lệ mang gen và mắc bệnh khá cao, lên tới 30-40%. Bệnh tan máu bẩm sinh đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng dân số và giống nòi, gây ra nhiều gánh nặng cho gia đình và xã hội. Hiện nay cả nước có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời. Mỗi năm có thêm khoảng 8.000 trẻ em sinh ra bị bệnh thalassemia. Trong đó có khoảng 2.000 trẻ bị bệnh mức độ nặng và khoảng 800 trẻ không thể ra đời do phù thai. Chi phí điều trị trung bình cho một bệnh nhân thể nặng từ khi sinh tới 30 tuổi hết khoảng 3 tỷ đồng. Một người bệnh mức độ nặng từ khi sinh ra đến 21 tuổi cần truyền khoảng 470 đơn vị máu để duy trì đời sống. Mỗi năm cả nước cần có trên 2.000 tỷ đồng để cho tất cả bệnh nhân có thể được điều trị tối thiểu và cần có khoảng 500.000 đơn vị máu an toàn. 5. Cách phòng bệnh tan máu bẩm sinh. Người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng khi hai người cùng mang gen kết hôn sẽ có nguy cơ sinh ra con bị bệnh thể nặng. Bệnh tan máu bẩm sinh đã trở thành nỗi đau, nỗi ám ảnh suốt cả cuộc đời với người bệnh và gia đình người bệnh. Mặc dù bệnh đã gây ra rất nhiều hậu quả nặng nề, nhưng bạn hoàn toàn có thể tránh sinh con bị bệnh bằng cách xét nghiệm máu để phát hiện gen bệnh. Vì tương lai của chính mình và của các con, tất cả các bạn trẻ và những người trong độ tuổi sinh đẻ hãy xét nghiệm máu để tầm soát gen bệnh tan máu bẩm sinh. Các cặp vợ chồng cùng mang gen cần đi khám để được tư vấn trước khi mang thai và thực hiện chẩn đoán trước sinh nếu cần. Người mang thai cần được tư vấn và sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh càng sớm càng tốt. Ai cũng có thể mang gen bệnh tan máu bẩm sinh và ai cũng có thể chủ động tầm soát gen bệnh để tránh sinh con bị bệnh. Hãy xét nghiệm máu để phòng bệnh tan máu bẩm sinh cho con của bạn.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.